29. Jonathan hơi ghì chặt bó hoa nhỏ khi thấy tàu điện từ xa đang từ từ tiến lại. Anh cảm thấy một sự pha trộn giữa phấn khích và sợ. Ngồi trên một chiếc ghế băng không xa sân hiên quán cà phê, anh đã chọn đúng chỗ, chỉ cách bến đỗ vài mét. Lúc đó là cuối buổi chiều, sau giờ làm việc, Jonathan hài lòng với ngày làm việc của anh. Những hợp đồng được gia hạn dứt khoát, những trao đổi rất hiệu quả với khách hàng và họ đã ủy thác hết cho anh. Những hợp đồng bảo hiểm mới được thiết lập đúng với nhu cầu cần thiết của họ. Kiểu kinh doanh mà kể từ đây anh thích thực hiện. Mùi hương hoa lan tỏa mân trớn cặp lỗ mũi anh, như thể thiên nhiên đã lọt vào giữa thành phố vậy, giữa chốn giao thông tấp nập này. Mặt trời đã xuống rất thấp, rọi những tia nắng nhẹ nhàng lên hàng loạt taxi vàng không ngừng trườn đi dưới lòng đường. Tàu điện xuất hiện phía xa xa. Jonathan nhẩm lại dặn ý của mình, chọn người thứ bảy từ trên tàu bước xuống. Người thứ bảy nhé. Anh tự hỏi người đó sẽ như thế nào. Nếu đó là một người đàn ông thì sao nhỉ? Anh cười tủm tỉm trước ý tưởng này. Liệu anh có đủ can đảm để tặng bó hoa cho một người đàn ông không? Và nếu như anh chọn trúng phải một gã to con lực lưỡng và hắn tống cho anh một quả đấm vào giữa mặt thì làm thế nào? Anh phì cười một mình trên ghế băng và vị khách qua đường ném cho anh một ánh mắt lo lắng. Tàu điện màu đỏ tiến lại gần, băng qua trước mặt anh trong một tiếng gầm rú và ngay sau đó kéo theo tiếng rít của các bộ phanh kim loại nghiến trên đường ray. Rồi tiếng chuông len keng lãnh lót thông báo tàu dừng. Jonathan cảm thấy hơi nhoi nhói trong tim. Các cánh cửa bật mở và nhiều người bước xuống gần như cùng một lúc. Jonathan nhìn họ chăm chú. Một thiếu niên cùng xuống với một phụ nữ trẻ, theo sau là một vị dáng công chức. Ba người, một ông nhà nhỏ thó và một thiếu nữ mang dáng vẻ học sinh trung học, 4 và 5. 6, một bà già tóc bạc chống gậy đen và chẳng còn ai nữa. Jonathan chờ đợi, cặp mắt gắn chặt vào các cửa lên xuống của tàu điện. Các cánh cửa đang chuẩn bị khép lại thì một phụ nữ hối hả bước xuống các bậc và đi ra. Ở độ tuổi trung bình và mang vóc dáng tựa như 100.000 người khác, cô giống như tất cả mọi người. Cô bước đi khá nhanh, dáng điệu của người mà khi ra khỏi văn phòng là hối hả trở về nhà mình. Ánh mắt cô vô định và cặp mày hơi nhíu lại. Cô hình như vẫn còn bận tâm với đám công việc trong ngày của mình. Jonathan đứng lên, đợi cô ấy tiến lại gần, rồi dẫn lên một bước để sánh vai đi cùng đường và chìa bó hoa cho cô. Người phụ nữ giật mình và gần như bước lùi lại. Xin được tặng cô, anh nói với một nụ cười rạng rỡ. Và anh đặt bó hoa vào cánh tay cô gái. Anh chỉ hơi đủ thời gian nhận ra sự ngạc nhiên xuất hiện trên mặt cô, rồi lẫn mất vào làn sóng người qua đường đang vội vã trở về tổ ấm của họ. Buồn cười chết đi được. Gã ngố, hắn tán tỉnh một ả xấu tệ, hắn đập lận đất để mua hoa, và hắn thậm chí còn chẳng cố gắng chứng tỏ điều gì. Hắn rút êm mà không nói chuyện với cô ta, thậm chí còn không nói tên mình cho cô ta biết. Gã vô dụng hoàn toàn. Ryan không sao hết ngạc nhiên trước sự may mắn của mình. Gã khờ Jonathan này cứ khăng khăng cứng cổ trong mấy trò vớ vẩn của hắn, dấn sâu vào sự ngu ngốc thuần khiết nhất, rạng rỡ nhất. Trong clip trước, người ta thấy hắn gọi cà phê cho một người đàn bà xa lạ mà không dám để lộ danh phận thì đã kỳ cục lắm rồi. Clip ấy đã thu hút được lượng người xem blog đến mức khó tin. 189 like và 27 comment. Một kỷ lục đấy. Nó rơi rất đúng lúc bởi những tập phim về kiểu nhún vai của Gary có vẻ đã đến hồi nhàm chán. Ryan nhanh chóng dựng lại đoạn phim, cắt bỏ những giây đầu tiên trong đoạn clip, bởi dài thì cũng vô ích. Nhưng Ryan không cắt đoạn cuối để khán giả thấy rõ cảnh người phụ nữ càng ngờ vực nhiều hơn nữa khi nhìn người đàn ông xa lạ kia biến mất. Phải để khán giả nhìn thấy nụ cười, khuôn mặt đột nhiên bừng sáng của cô ấy để nhấn mạnh rằng Jonathan đã bỏ lỡ cơ hội đến nhường nào. Hắn đăng tải đoạn clip lên blog và gắn thêm những tấm biển quảng cáo vào trang. Với các nhà thường xuyên bán các thử nghiệm QI, hắn tiếp thêm những phiên bản mới dành cho các câu lạc bộ hẹn hò và một dành cho cửa hiệu bán hoa trực tuyến. Rồi hắn hồi hộp chờ đợi những phản ứng đầu tiên và chúng đã chẳng chậm trễ. Ngố thật đấy. Anh ta đã theo khóa học quyến rũ phụ nữ nhưng lại không hiểu biết vấn đề. Gã u mê. Tên thộm. Từ bây giờ, Ryan sẽ đăng hàng loạt clip về Jonathan, ngắm anh ngay lập tức khi thấy anh xuất hiện trên sân hiên quán cà phê và qua cửa sổ phòng ngủ, hắn chĩa một máy quay thứ hai về phía khu vườn sau nhà của anh. Hắn không muốn để lỡ điều gì trong những kỳ tích chói lọi của mình, những kỳ tích leo núi trong sự ngu ngốc của hắn. Jonathan đẩy cánh cửa hiệu bánh Gary's. Mùi thơm của bánh xốp nóng mau chóng bao trùm lấy anh. Ở đầu kia cửa hiệu, đứng sau quầy và được chiếu sáng bằng thứ ánh sáng vàng vọt, Gary mang bộ dạng của những ngày tồi tệ, có nghĩa là bộ dạng quen thuộc hàng ngày của ông ấy. Jonathan không biết ông đã trải qua những gì để đến nông nỗi này, có thể đã luôn vấp phải những thử thách nghiệt ngã đến mức không còn biết cảm nhận bất kỳ niềm cảm xúc tích cực nào. Có thể đã liên tiếp chứng kiến các vụ lạm dụng và phản bội để đến mức không còn tin vào khả năng của sự chân thành. Xin chào, Jonathan nói và mỉm cười. Hôm nay ông ổn chứ? Xin chào, Gary lẩm bẩm đáp lại. Tôi muốn lấy một bánh xốp nho đem về nhà. Gary nhặt một cái bánh xốp và gói lại. Bánh xốp của ông rất tuyệt. Thực đấy, chúc mừng ông. Phải nói là ông đã làm chúng rất khéo. Gary cau cặp mày rậm đen và không hề ngẩng lên, chỉ ngước mắt nã cho anh một ánh mắt ngờ vực. $1.35. Jonathan đặt tiền lẻ lên mặt quầy mà vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Người kia im lặng nhặt tiền. Chào ông, chúc một ngày tốt lành. Jonathan nói tiếp bằng giọng nói vui vẻ nhưng chẳng gây được hiệu ứng gì. Anh ra khỏi cửa hàng, người đàn ông này sẽ phải trải qua bao nhiêu thử nghiệm tích cực để bắt đầu nhìn thế giới xung quanh khác đi nhỉ? Điều đó khiến anh nảy ra một ý tưởng. Anh tạt qua thăm một khách hàng, ông chủ cửa hiệu ngũ kim người Pakistan, và mua một chiếc khăn trải bàn bằng giấy trắng. Trở về đến nhà, anh nhấc điện thoại và gọi cho Gary. Chào ông, anh nói và hơi đổi giọng. Tôi muốn đặt ít hàng, tôi cần 50 cái bánh xốp nho trong khoảng nửa giờ nữa. 50 cái bánh xốp ư? Người kia nhắc lại với vẻ hoài nghi. Đúng thế, chuyện đơn giản thôi, nhưng ông chắc chắn sẽ đến lấy nha, được không? Bởi 50 chiếc bánh xốp ấy mà, tôi không bán hết chúng trong ngày được đâu nhé. Đương nhiên rồi, hãy tin tưởng nơi tôi. Một khắc im lặng trôi qua. Hãy cho tôi tên của ông. Jonathan đắn đo giây lát, rồi phịa ra. Robbins, chừng nửa giờ nữa nhé. Jonathan xuống hầm ngầm, bỏ túi con dao diếp và một cây bút lông, tay cầm đèn pin. Trong bóng tối ẩm thấp sặc mùi mốc, anh đảo tìm vài đồ vật cũ kỹ bị bụi bặm phủ đầy. Rồi cuối cùng cũng tìm được thứ mình cần, một đôi mễ gỗ cũ kỹ. Anh cũng tìm thấy một tấm ván nhỏ và lôi ra. Anh đợi vài phút bên cạnh hiệu Gary's, rồi nhìn thấy một thằng bé đang chơi trượt patin. Này cậu cả, cậu muốn kiếm được $2 trong vòng 3 phút đồng hồ không? Thằng bé mỉm cười. Còn xem đã, có phức tạp không? Không hề. Cậu vào trong cửa hàng và nói mình đến nhận đô do một ông Robin đã đặt, rồi đưa tờ tiền này cho ông chủ. Cậu xách đồ ra, đưa cho tôi, và thế là cậu kiếm được $2. Dễ ợt đúng không? Thằng bé lắc đầu. $2, chẳng nhiều nhặn gì. Cậu đùa đấy à? $2 cho 3 phút, sẽ là $40 cho một giờ làm việc. Đó là tiền lương của công chức đấy, cậu nhớ à? $3 nhé. Ồ, không gì đơn giản hơn thế đâu. Thậm chí còn chẳng mệt mỏi gì. Thế thì tại sao anh không tự mình đi làm hả? Thì $3. Jonathan bật cười. Chắc sẽ chẳng ai ăn hiếp được cậu trong cuộc sống sau này đâu, cậu lõi à. 2 phút sau, Jonathan đặt những chiếc bánh xốp được cắt làm 4 trên khăn trải bàn. Và thế là có một bữa tiệc buffet ngẫu hứng nho nhỏ diễn ra ngay trước cửa hiệu Gary's. Nhưng hơi khuất một chút. Chắc chắn ông ta sẽ không nhìn thấy gì cả đâu. Gã cù lần ấy chẳng bao giờ thò mũi ra vỉa hè. Jonathan lấy cây bút lông to, vẽ một hình trái tim lớn trên khăn trải bàn màu trắng và viết vào giữa bằng nét chữ rất đẹp của anh: quà tặng của Gary. 30 giảm 20%. Jonathan đã bị bất ngờ. Tuy nhiên, suy cho cùng thì chuyện xảy ra cũng là logic. Tiền lương của anh nảy sinh trực tiếp từ doanh thu trong hoạt động thương mại của anh. Doanh thu giảm, lương giảm. Người ta đâu có thể có được mọi thứ trong cùng một lúc chứ. Kệ thôi, không thể lại bắt đầu làm việc như trước đây được. Chuyện đó hiện giờ chẳng có ý nghĩa gì đối với anh. Và anh đã quá vui khi cảm thấy mình trung thực, thanh liêm, hữu ích đối với những người khác. Quá tự hào khi cảm thấy mình là một người tốt. Không thể quay lùi sau khi đã để mất nhiều năm mới nhận ra được điều mà với anh hiện giờ là một sự thật hiển nhiên. Sự an lạc đến từ sự an lạc. An lạc, đây chính là từ khóa rồi. Biết mình là ai, sau đó được hoàn toàn là mình trong từng khoảnh khắc và từ chối là một thứ gì đó khác. Kệ thôi, đối với tiền bạc, suy cho cùng đó không còn là động cơ của anh nữa. Có lẽ cũng giống hệt như tất cả những ai đang thấp thoáng nhìn thấy đoạn kết của cuộc đời. Chỉ có những pharaoh mới đem theo sự giàu có của họ vào thế giới bên kia thôi. Còn chúng ta, những thần dân người trần mắt thịt này, ta chỉ ngộ ra khi gần đến ngày cuối đời rằng những gì đã chiếm phần lớn sự quan tâm của ta trong suốt cuộc đời bỗng trở nên hoàn toàn vô dụng, không có bất kỳ sự trợ giúp nào, cũng chẳng có ai đến giúp đỡ. Nhưng dù vậy, Jonathan đang gặp rắc rối, tầm thường hơn nhiều và cụ thể rành rành, phải trả tiền nhà và các hóa đơn hàng tháng. Và đến đoạn này thì có nguy cơ bị kẹt rồi. Anh nhìn đăm đăm bản tường trình thu chi trong tài khoản ngân hàng và dãy dài những khoản nằm bên cột chi, vẻ mơ màng. Không còn nghi ngờ nữa, sẽ phải thuyên giảm mức sống thôi, dẫu vốn đã chẳng lấy gì làm phung phí. Cũng sẽ phải dừng những món quà vô danh, những tách cà phê, những bó hoa và cả những chiếc bánh xốp. Những thứ đó gộp lại cũng tạo nên con số khá lớn. Thật đáng tiếc. Thật vui, thật dễ chịu, bởi tất cả chúng ta đều được kết nối với nhau khi làm điều thiện cho người khác. Chúng ta thực ra đang làm cho chính mình. Sẽ phải tìm ra phương tiện để tiếp tục theo cách khác, dưới một thể thức khác, sao cho việc làm ấy không khiến tài khoản ngân hàng bị cháy. Các món của ông đều ngon tuyệt nha, chúc mừng thợ cả. Gary nhìn đăm đăm vị khách hàng, một gã chừng tứ tuần, ăn mặc bảnh bao. Trước đây chưa bao giờ nhìn thấy gã này, dẫu gì thì cũng không phải là khách quen. Ông cho tôi 3 cái, à không, 4 cái đi, người khách nói. Gary lẳng lặng gói những chiếc bánh xốp và thanh toán tiền. Tuyệt, vẫn người đàn ông lên tiếng. Chúc buổi tối tốt lành và cảm ơn ông một lần nữa. Gary đưa mắt nhìn theo cho đến tận lúc anh ta băng qua ngưỡng cửa. Mẹ kiếp, từ sáng đến giờ, tất cả bọn họ làm sao ấy nhỉ? Cái gì đã nhập vào họ vậy? Tất cả đều kỳ quặc, đều không rõ ràng. Có cái gì đó không ổn thật. Và nữa, sao lại đông thế chứ? Ông chưa bao giờ thấy chừng ấy khách hàng đổ đến quán ông trong có một ngày. Chưa bao giờ. Dẫu ông đã không ngừng làm những mẻ bánh mới. Ông chợt nhận ra lũ trẻ đang rống lên ở bên ngoài. Cho đến tận lúc này, ông đã không chú ý do quá bận rộn như thế. Lúc nào mà chúng chẳng nghịch ngợm chứ. Lũ trẻ trong sân thì cũng hệt như mẻ bánh trong lò vậy. Ta chỉ bẵng đi 5 phút là hỏng rồi. Ông là Gary phải không? Ông ta ngước nhìn lên, một phụ nữ xa lạ tiến lại gần với một nụ cười, phải nói là hết sức kỳ cục và đầu đội một cái mũ mà ông chưa từng nhìn thấy bao giờ. Cả bà này nữa, bà ta muốn gì đây? Bánh gato của ông ấy mà, chúng mới tuyệt làm sao? Gary khinh khỉnh ngó bà ta giây lát. Với giọng nói the thé, bà ta có dáng vẻ một nữ ca sĩ opera, giống như thi thoảng ta nhìn thấy trên truyền hình. Họ kêu the thé, tựa như sắp bị người ta bóp cổ vậy. Không phải gato mà là bánh xốp nướng. Cho tôi 2 cái nhé, làm ơn đi, chúng thật ngon. Thật ngậy, ông là thợ làm bánh ngọt giỏi nhất, tuyệt nhất, xuất sắc nhất. Ôi, tôi cực mê những chiếc bánh gato này. Thế rồi cứ tiếp tục không ngừng, bà ta nhận túi bánh của mình và biến đi mất. Trong sự ngất ngây, miệng thốt ra những tiếng kêu chói tai hệt như những người đàn bà trong phim. Trong phim thôi, bởi chuyện như thế này thì không tồn tại trong đời thực. Ô này, ông gì ơi, bánh mì tròn của ông quá ngon đi, giá bao nhiêu hả, cái này này? Hôm nay là ngày của những kẻ dị biệt. Đây không phải là bánh mì tròn, đó là bánh xốp nướng, $1 bánh trơn, các loại khác là $1.35. Quậy, tôi sẽ lấy một cái bánh trơn, cái này. Không ngoa đâu, ông giỏi quá đi. Ồ không, tôi thành thật đấy. Tôi nói rồi mà, bánh quá ngon.
Gary chau mày. Ông nghĩ đến lũ trẻ con nhà ông, cần phải nghiêm khắc hơn một chút với chúng mới được, để chúng nhất định không được trở thành như thằng lõi này.
Cảm ơn ông một lần nữa ạ. Đỉnh đấy ạ, những món bậu xậu đây của ông.
Chào ông, tôi vội quá, người phụ nữ trẻ nói. Ông cho tôi hai cái để đem đi được không? Có pha sô-cô-la mảnh nhỏ nhé.
Ông lẳng lặng gói bánh. Những gì ông làm thật thú vị. Thường ngày tôi đi ngang trước cửa hiệu mà không ghé.
Gary nhìn cô đi ra.
Kỳ quặc cho cái ngày hôm nay. Bọn họ ai nấy đều mỉm cười với ông, rồi nói những lời khen ngợi. Như thể họ đã truyền tai nhau câu nói để chế nhạo ông vậy.
Tuy nhiên, mệt nhoài do ngày làm việc liên tục khi đi nằm vào tối hôm đó, một nụ cười đã phảng phất trên môi ông mà chính ông cũng không biết tại sao. Sự khùng điên của những người này chắc cũng đã lây sang ông rồi.
31. Jonathan ngó người cộng sự của mình. Thời gian gần đây, Michael đã đổi khác, kém vui vẻ với anh so với trước đây, dẫu vẫn không đánh mất tính khí hài hước của mình. Có lẽ anh ta không tha thứ cho cách thức làm việc kém hiệu quả mới đây của anh. Tuy chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến tiền lương của chính anh ta. Mỗi người được hưởng lương trên chính kết quả công việc riêng biệt của mình. Nhưng theo một nghĩa nào đó thì Jonathan hiểu được. Chuyện diễn ra giữa các cộng sự thì giống hệt như trong một cặp uyên ương vậy. Nếu như một người tiến triển lỗi nhịp với người kia, sự hợp tác chung có thể nhanh chóng trở nên khó khăn.
Đương nhiên rồi, hình ảnh Angela vụt thoáng qua trước mắt anh. Từ hôm anh thổ lộ với cô những suy nghĩ của mình và cảm thấy bị sỉ nhục, thì họ cố tình tránh mặt nhau. Cứ cách một hôm thì Jonathan dùng cà phê sáng với Michael, một kiểu thỏa thuận ngầm, chẳng bao giờ được lập thành văn bản. Sáng hôm đó, sân hiên quán cà phê đông nghịch khách.
Người đàn ông vận áo polo màu be ngồi trước cô gái vận đồ màu đỏ kia kia là một khách hàng đấy, Jonathan nói và hạ thấp giọng. Michael nhìn ông ta vài giây.
Tôi hy vọng cậu đã tống cho ông ta hàng loạt các hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn rồi.
Vì sao cơ?
Tôi biết cô nàng này.
Thế thì sao?
Cô ta có lửa ở mông.
Chú thích. Nguyên bản, avoir le feu au cul, có lửa ở mông, đây là một câu ngạn ngữ Pháp và có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất chỉ một người luôn vội vã vì công việc, nghĩa thứ hai chỉ người có nhu cầu tình dục cao.
Đọc tiếp. Jonathan tủm tỉm cười.
Mà không, thực ra thì chẳng cần mất công như thế. Michael nói thêm, bất kỳ chỗ nào cô ta đi qua, cậu chắc chắn là có quyết toán về thiên tai.
Thôi nào, Michael. Jonathan phản đối trong lúc vẫn bật cười dù đã cố kìm.
Này, nhân nói về thảm họa, cậu nhìn gã ngồi bên phải ở đầu đằng kia chưa?
Cậu thấy hắn ăn vận thế nào hả?
Jonathan nhìn về hướng ấy.
Có sự khác lạ riêng biệt.
Cái đó để cho khác biệt, thì đó chính là khác biệt thật. Anh ta đáp và bật cười phớ lớ.
Nữ bồi bàn tiến đến gần họ. Xin chào, hôm nay tôi có thể phục vụ hai ông món gì ạ? Cô nói với cách phát âm hơi bị đớt.
Làm ơn cho hai cà phê, Jonathan trả lời. Michael nhìn cô gái đi ra xa dần.
Rồi sẽ đem giả về đến cho các ông dây dập tức. Anh nói.
Thôi đi mà. Jonathan đã nhận thấy điều ấy trong quá khứ, khi Michael có điều bức rứt trong lòng, khiếu khôi hài của anh ta trở thành nhạo báng.
Năm nay anh sẽ đi nghỉ ít ngày, Jonathan hỏi.
Michael lắc đầu. Cần phải có những ai đó làm việc chứ.
Jonathan lặng thinh không phản ứng. Trước mặt họ, một xe hơi đang loay hoay để vào được chỗ đổ giữa hai xe khác.
Ồ, đậu được xe cũng còn khó đây, Michael nói. Này, hãy làm như tôi đi. Cả hai chúng ta cùng nhìn cổ xe và cười nhé. Và tôi cá với cậu rằng chủ xe sẽ không lái vào được đâu, rồi cuối cùng sẽ bỏ đi cho mà xem.
Michael.
Thật mà, hãy làm đi. Tôi đã làm điều đó cả 15 lần rồi, cười phát bể bụng luôn. Lúc đầu họ hơi lúng túng, cậu nhìn họ chằm chằm, và rồi sau đó họ sẽ chẳng làm được gì hết.
Tôi không muốn làm thế.
thì chúng ta cũng có thể cười đùa đôi chút chứ. Chuyện này khiến tôi nhớ đến một chuyện khác nữa. Nhưng phải là một hội chừng 3-4 gã ngồi cùng bàn trên sân hiên quán cà phê thì điều ấy mới vận hành tốt được. Cậu định vị một cô nàng đi giày cao gót đang tiến đến gần và tất cả mọi người đều nhìn đăm đăm vào đôi chân cô ấy. Mày trao lại. Như thể cô ấy có vấn đề vậy. Và cậu biết sao không?
Không.
9/10 lần cô ấy sẽ bị vấp. Và Michael phá lên cười ngất mà không sao dừng lại được nữa. Tôi thề với cậu, buồn cười quá đi mất. Jonathan cười nhẹ. Vâng, đương nhiên rồi. Khi ta muốn nhìn những vấn đề thì ta tạo ra những vấn đề thôi. Michael không thèm nghe. Trước vô lăng, tệ nhất vẫn là các ông bà già. Do gáy họ cứng, họ không quay lại nhìn phía sau khi lùi xe. Họ thậm chí còn chẳng nhìn sang bên cạnh trước khi rẽ. Ta tự hỏi tại sao họ lại không ở trong các khu dưỡng lão chứ? Nữ bồi bàn đem cà phê tới. Jonathan nhìn Michael giây lát, rồi cúi về phía anh ta và hạ thấp giọng. Khi bị vẹo cổ thì ngay cả tôi cũng bị cứng gáy đấy. Xui thật. Jonathan tiếp tục nói khẽ trên chất giọng tâm sự. Thi thoảng, khi đậu xe mà phấn chấn quá thì tôi cũng khó đổ vào được giữa hai xe khác. Và đôi khi hình như tôi cũng nuốt từ khi nói nhanh và người ta chẳng hiểu tôi nói gì cả. Thực ra, tôi có đầy những khiếm khuyết. Tôi thường xuyên sợ, tôi không can đảm lắm. Đôi lúc tôi cũng nghi ngờ bản thân mình và tôi cũng thiếu chút nghị lực. Tôi... Sao cậu lại nói chuyện này với tôi? Michael cắt ngang. Rõ ràng là rất bối rối trước những lời tự thú này. Và tôi cũng muốn thổ lộ với anh một chuyện nữa. Tôi không phải là kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo đâu. Tôi ghét làm điều gì đó tỉ mỉ đến từng chi tiết. Và hơn nữa, khi tôi không thích làm cái gì đó, tôi thường hoãn lại sau, hết ngày này sang ngày khác, cho đến tận lúc nó trở thành một vấn đề rắc rối. Và khi ấy, để giải quyết việc thì tôi mất thời gian gấp 3 lần so với nếu như tôi làm ngay từ đầu. Nhưng tôi không thể ngăn mình như thế. Ngố quá đúng không? Hơn nữa, tôi không kiên nhẫn lắm. Tôi rất dễ nổi cáu. Ví như khi Chloe nghịch ngợm, tôi sẽ gào tướng lên, rồi sau đó tôi lại hận mình. Và còn nữa, tôi cũng... Nhưng sao cậu lại nói với tôi tất cả những chuyện này? Tôi cũng rất khó. Mà... Cậu cũng có những ưu điểm. Jonathan dừng sững lại và bình thản ngồi thẳng dậy. Đúng, anh nói với nụ cười rạng rỡ hết sức. Tôi cũng có những ưu điểm. Ryan mở mắt và nhìn đồng hồ báo thức. Chó chết thật. 9 giờ rồi, tại sao hắn lại không dậy sớm hơn chứ? Hắn bật ngay dậy, chạy ra phía cửa sổ phòng khách và nhìn qua các bức rèm von màu đen. Chắc chắn là hắn đã bị lỡ giờ Jonathan đến sân hiên quán cà phê rồi. Hôm qua đã không gặp được anh rồi. Hắn chăm chú nhìn các bàn có khách. Bất chợt, hắn nhận ra anh đứng sau một bàn, rõ ràng là chuẩn bị đi, một mình đứng trước nữ bồi bàn, mẹ kiếp. Hắn hối hả chạy bổ về phía dụng cụ thiết bị của mình, bật mở tất cả các bộ phận trong nháy mắt và ngay lập tức đeo tai nghe. Và tôi cũng muốn nói với cô điều này, Jonathan nói với nữ bồi bàn. Ryan kéo zoom gần lại mặt họ. Cô sở hữu một khuôn mặt rất xinh và rất dễ mến. Gặp cô khiến tôi vui vẻ ngay từ đầu buổi sáng. Nữ bồi bàn nở nụ cười rạng rỡ và bắt đầu hơi đỏ mặt. Jonathan rời khỏi sân hiên quán cà phê. 32. Chủ nhật. Ryan bồn chồn nhìn qua lớp von mỏng màu đen, chỉ toàn khách du lịch ngồi trên sân hiên. Người hùng của blog hắn rất hiếm khi đến đó vào dịp nghỉ cuối tuần. Hắn bật một lon coca và đưa nhanh lên miệng. Hắn thích những giây đầu tiên mà ta cảm nhận được những tia nước nhỏ tí ti nổ bắn tí tách lên lỗ mũi. Hắn nhấp vài ngụm mát lạnh. Blog đã thu hút được lượng khán giả vượt quá niềm hy vọng của hắn. Dù sao cũng không ở mức độ này. Khán giả trung thành kể từ bây giờ có thể tính đến hàng ngàn và làn sóng cứ lớn dần mỗi ngày. Mạng trở nên tuyệt vời là thế. Rất khó bắt đầu, nhưng khi đã vận hành thì thành công cực lớn. Chuyện rỉ tai nhau làm hết chức năng của nó.
Mọi người gửi đường link cho tất cả những ai có trong sổ địa chỉ của họ để đem lại nụ cười cho các bằng hữu. Một khi họ đã thích, thì các bạn của họ cũng vậy. Và nó gặp một con dốc, thì sẽ nhanh chóng tăng theo hàm số mũ. Một đường cong xinh xắn, hệt như ta vẫn yêu thích trong các trường kỹ sư. Hắn đeo tai nghe và tiếp tục theo dõi các cuộc hội thoại từ bàn này sang bàn khác. Chẳng còn gì khác ngoài những cuộc trò chuyện của khách du lịch. Do xui, do không phải ngớ ngẩn, chỉ là chẳng có gì đáng thôi. Vậy là không có gì buồn cười, gây cười. Ngán ngẩm, Ryan đi một vòng quanh phòng và liếc nhìn qua cửa sổ. Hắn ngay lập tức nhận ra Jonathan từ xa và bật máy quay ngay, vốn đã luôn được chỉ vào khu vườn nhà anh. Hắn tức thì cảm thấy có điều gì đó đang được ngấm ngầm chuẩn bị. Jonathan liên tục đưa mắt liếc nhìn ra xung quanh một cách kỳ quặc, không bình thường chút nào. Càng tốt, Ryan kiểm tra máy, để đúng độ quay, âm thanh và chỉnh lại khung cảnh. Jonathan biến vào chỗ nấp trong vườn rồi lại xuất hiện ngay và đẩy theo máy xén cỏ. Mẹ kiếp, đáng tiếc thật. Nhưng như bị bản năng thúc đẩy, Ryan tiếp tục ghi hình trong vài khắc. Và Jonathan lại tiếp tục đưa mắt nhìn ra xung quanh trong lúc tiếp tục tiến về phía cuối vườn nhà mình. Anh cho máy xén cỏ quay lại, rồi bắt đầu kéo tách các cành cây rậm đã tạo nên bức hàng rào ngăn cách vườn nhà anh với vườn nhà đối diện. Vườn nhà đối diện chính là nhà người hùng trước đó trên blog của hắn, Gary. Jonathan nhọc nhằn mãi mới chui được sang bên đó. Nhưng Jonathan sẽ làm trò khỉ gì với cái máy xén cỏ trong vườn của gã khọm ngố ấy nhỉ? Cỗ máy bắt đầu rú lên. Chuyện một ông chủ đại lý bảo hiểm kiếm thêm thu nhập cho chi tiêu cuối tháng bằng cách dọn vườn cho các nhà hàng xóm là bằng chứng rành rành chứng tỏ cuộc khủng hoảng kinh tế vẫn còn đó, cho dù báo chí có nói gì đi nữa. Nếu như mỗi người trong chúng ta ý thức được giá trị to lớn của chính mình, thì bộ mặt của toàn thế giới chắc sẽ thay đổi. Nhưng chúng ta đang sống trong một xã hội mà hiếm khi người ta nói với nhau những gì tốt đẹp họ nghĩ về nhau. Ta quá ngượng ngùng để diễn đạt điều ấy, và cuối cùng là kiềm chế quá nhiều. Ai nấy đều âm thầm giữ lại những ý kiến tích cực của mình, tựa như những hạt giống, rồi sẽ để mặc chúng khô khổng đi trong túi, thay vì gieo chúng xuống để nảy mầm hoặc gửi gắm chúng cho gió, cho đất, cho mưa. Có thể đó là lý do mà vì nó, mọi người không có thói quen nhận những lời nhắn nhủ như thế, và họ sẽ gặp khó khăn lớn khi muốn khen ai đó một cách chân thành mà không ngại bị hiểu lầm, hiểu sai hoặc cho rằng người ta có ý định không tốt với mình. Và nếu gặp may mắn lớn, sự chân thành của bạn không bị nghi ngờ gì, thì khi ấy, người này sẽ thường xuyên dùng tất cả những phương tiện để giảm thiểu đặc tính của thứ mà bạn đã dành cho họ, trong một sự hăm hở khiêm tốn để che giấu sự bối rối ngượng ngùng khi nhận một món quà không bình thường nhường ấy. Để tránh những vật cản này, Jonathan đã có một giải pháp không thể tránh: khen và biến mất. Chỉ nấn ná trong khoảng thời gian đủ để nhận ra sự ngạc nhiên, để nhìn thấy nụ cười xuất hiện hoặc tia sáng lấp lóa trong cặp mắt, rồi lẫn đi ngay sau khi đã trao gửi mảnh gương nhỏ tích cực ấy. Cách hành xử ấy thật thú vị và anh rất thích. Bởi anh không quen biết đối tượng mà anh sẽ dành tặng món quà nhỏ ấy, nên vấn đề cốt lõi thường xuyên nhất là phải biết chọn nói lời khen như thế nào cho phù hợp. Về điểm này, việc là khách quen trên sân hiên quán cà phê đã cho anh cơ hội học hỏi và phát triển bản năng lắng nghe trực cảm của mình. Thực tế mà nói, rất thú vị khi ta vừa quan sát một người xa lạ, vừa thử đoán xem họ có những đức tính gì, chỉ vậy thôi, qua cảm nhận. Nhìn họ trong giây lát và cảm thấy cách sống của họ, những giá trị, đức hạnh và những điểm mạnh của họ. Chuyện đó hoàn toàn là chủ quan, chứ tuyệt đối không dựa trên lý tính và hoàn toàn vô căn cứ. Sau đó, bạn tìm cách tiếp xúc và trò chuyện với họ, và bạn thích thú nhận rằng đa phần là bạn đã đoán đúng. Nhưng hôm đó, sự tập dượt của anh đã suýt có biến khi anh đến gặp hành khách thứ bảy từ tàu điện bước xuống. Đó là một người đàn ông có ngoại hình khiến ta nghĩ đến những tay bảo vệ an ninh các hộp đêm. Xin chào,
Jonathan nói và mỉm cười tươi tắn. Tôi muốn nói với anh. Người kia nhìn anh với vẻ khó chịu khác lạ. Ta có cảm giác anh ta sắp sủa đến nơi. Điều ấy tức thì khiến nguồn cảm hứng của Jonathan tắt ngóm. Anh đột nhiên không sao cảm nhận được bất kỳ phẩm chất nào nơi người đang đứng đối diện mình. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng... Nhanh lên nào, một phẩm chất bất kỳ về điều gì cũng được. Xem nào, một gã đàn ông như thế này thì có thể có phẩm chất gì nhỉ?
Gì hả?
Gã kia nói với giọng hung hăng. Anh ta có ánh mắt càng ngày càng độc ác và nó khiến Jonathan càng lúc càng trở nên bối rối thì lại càng bị ngượng ngập hơn nữa. Một giải pháp đơn giản nhất hẳn sẽ là nói đại bất kỳ một lời khen nào mang tính đùa cợt một chút. Nhưng Jonathan đã tự tuyên thệ là sẽ không nói bất kỳ điều gì không chân thành.
Anh muốn gì ở tôi hả?
Gã đàn ông kia hỏi càng ngày càng hối thúc. Anh ta dẫn một bước về hướng Jonathan. Thực tình tôi chẳng gì cả, tôi chẳng muốn nói gì với anh hết, không có gì. Gã kia nhìn anh chằm chằm giây lát, rồi bỏ đi trong lúc vẫn ném theo anh ánh mắt hằn học. Đáng mừng là vận đen không đeo đuổi mãi Jonathan. Lần sau đó, sự ngẫu nhiên đã chỉ định một người phụ nữ đáng tuổi bà ngoại, hết sức tươi tắn và vui vẻ, và ngay lập tức anh tìm thấy 1001 đức tính nơi bà cụ. Như mỗi ngày, sáng hôm đó Gary ra khỏi nhà, một tay cầm mớ thư tín vừa nhận được, tay kia cầm tách cà phê và đến ngồi lên chiếc phô tơi bằng nhựa trắng đặt trên thảm cỏ. Nhưng mới chỉ ra ngoài được vài bước thì ông ta dừng sững lại, miệng há hốc. Khu vườn của ông thường ngày bị cỏ dại mọc tràn lan và bị bọn trẻ con xéo gần như nát bấy, đã được xén gọn gàng hết sức, trải dài trước mắt ông. Ông đưa tay dụi cặp mắt to tròn của mình. Chúa ơi, có chuyện gì xảy ra vậy? Ông không mơ mà. Ai đó đã xén bãi cỏ của ông. Nếu là lũ trẻ đã làm việc này sau lưng ông thì sao? Không, không thể. Chúng đã ở nhà cùng ông suốt ngày Chủ nhật, cách đây hơn 10 km. Ngay cả đi xe đạp thì chúng cũng không có thời gian mà làm việc này. Ông đưa mắt lia khắp thảm cỏ đã được xén một cách hoàn hảo. Ông lắc đầu nhẹ nhẹ. Có điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của ông lúc này nhỉ? Cuối cùng ông đành ngồi xuống và tấn công mớ thư tín trong ngày. Một tờ quảng cáo lắp đặt camera an ninh tự động. Một tờ hóa đơn điện thoại, hóa đơn thanh toán tiền thuê nhà, một quảng cáo các biển hiệu phát sáng, và đến một chiếc phong bì nhỏ màu be với chữ Gary viết tay và được gạch chân. Ông nhíu mày, nó bốc mùi rắc rối đây, dạng một lão hàng xóm phàn nàn về tiếng ồn mà bọn trẻ gây ra trong sân, hoặc một gã khác không thích các mùi béo ngậy. Ông lùa ngón tay thô kệch vào kẽ hở và xé phong bì, bên trong chỉ có một tờ giấy. Cũng màu be, ông lấy và dở ra. Chỉ có một câu được viết tay ở giữa trang giấy. Các cụ của bạn đã rất yêu ông bà của bạn. Nhưng họ không biết nói điều ấy với các con mình. Gary rướn mày, đọc đi đọc lại câu đó nhiều lần, rồi lật ngược tờ giấy và sau đó là phong bì. Không có bất kỳ chỉ dẫn nào. Theo bản năng, ông chậm chậm nhìn ra xung quanh mình, đưa mắt quét một lượt khắp các ngôi nhà và các tòa nhà cao tầng cạnh đó. Các trò vớ vẩn này là thế nào nhỉ? Rồi ông nhún vai và chuyển qua thư tiếp theo. Nhà cung cấp bột mì cho ông thông báo tăng giá lên 2,3%. Business as usual. Chú thích. Nguyên bản tiếng Anh, chuyện thường tình trong kinh doanh. Đọc tiếp.